Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 13 tháng 10. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chính nhân do Hà Thanh Bình trình bày, phép lạ thánh thể tại Regensburg, bang Bavaria, Nam Đức. Sau cùng trong Mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài những vấn nạn chung quanh biến cố Chúa Giêsu sống lại. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 12 tháng 10, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho công bố tông thư tự sắc của Ngài về quyết định thành lập Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Tự sắc mang tựa đề Ubi cum quae et semper, ở mọi nơi và mãi mãi. Trong đó, sau khi nhắc đến nghĩa vụ ngay từ đầu của giáo hội rao giảng tin mừng cứu độ của Chúa Kitô, Đức Thánh Cha nói đến hiện tượng nhiều nước Kitô giáo kỳ cựu đang chịu ảnh hưởng nặng nề của trào lưu tục hóa, xa lìa đức tin Kitô, trào lưu vô thần thực hành lan tràn cùng với sự dửng dưng đối với tôn giáo. Ngài viết, một đàng nhân loại ngày nay được những lợi ích tỏ tường do những biến đổi xã hội, những tiến bộ vượt bậc của khoa học và kỹ thuật đem lại. Và giáo hội được kích thích nhiều trong việc làm chứng về niềm hy vọng của mình. Nhưng đảng khác, người ta nhận thấy có sự đánh mất đáng lo âu về ý nghĩa thánh thiêng, và người ta đi đến độ đặt lại vấn đề về những nền tảng trước kia không hề bị tranh cãi, như niềm tin nơi một Thiên Chúa đấng sáng tạo và quan phòng, mặc khải của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ duy nhất, và quan niệm chung về những kinh nghiệm cơ bản của con người, như sinh tử, sống trong một gia đình, sự tham chiếu luật luân lý tự nhiên. Một số người chào mừng những điều này như một cuộc giải phóng, nhưng chẳng bao lâu người ta thấy rõ sa mạc nội tâm nảy sinh tại nơi mà con người muốn mình là tác nhân duy nhất, tạo nên bản tính và vận mệnh của mình. Người ta không còn có điều làm nền tảng cho mọi sự nữa.
Trong phần đề ra các quy định, tự sắc của Đức Thánh Cha trình bày 4 điều khoản theo đó. Hội đồng Tòa Thánh mới lập có mục đích khích lệ suy tư về những đề tài tái truyền giảng tin mừng, cũng như đề ra và cổ võ những hình thức và phương thế thích hợp để thực hiện công trình đó. Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng hoạt động trong sự cộng tác với các cơ quan khác của giáo triều Roma và nhắm phục vụ các giáo hội địa phương, nhất là tại những miền thuộc truyền thống Kitô đang có hiện tượng tục hóa. Trong số các công tác chuyên biệt của hội đồng, đặc biệt có việc đào sâu ý nghĩa thần học và mục vụ của công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Cộng tác chặt chẽ với các hội đồng giám mục có cơ quan đặc trách về vấn đề này, để cổ võ và tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, phổ biến và thực hiện giáo huấn của các giáo hoàng về những đề tài có liên quan tới việc tái truyền giảng tin mừng.
Quảng bá và hỗ trợ những sáng kiến liên quan tới việc tái rao giảng tin mừng đang diễn ra tại các giáo hội địa phương và thăng tiến các sáng kiến mới, kêu gọi sự can dự tích cực của các dòng tu, tu đoàn tông đồ và hội đoàn giáo dân. Nghiên cứu và tạo điều kiện cho việc sử dụng các hình thức truyền thông mới mẻ như phương tiện để tái truyền giảng tin mừng. Cổ võ việc sử dụng sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo như một tài liệu trình bày thiết yếu và đầy đủ về nội dung đức tin cho con người thời nay. Sau cùng tự sắc quy định rằng, về cơ cấu, giống như các hội đồng khác của Tòa Thánh, Hội đồng Tái truyền giảng tin mừng do một vị Tổng giám mục làm chủ tịch với sự trợ giúp của một Tổng Thư ký, một Phó Tổng Thư ký và một số viên chức thích hợp. Hội đồng có các thành viên và có thể có các vị cố vấn riêng. Tự sắc mang chữ ký của Đức Thánh Cha ngày 21 tháng 9 vừa qua và bắt đầu có hiệu lực sau khi được đăng trên báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, nghĩa là từ ngày hôm nay 13 tháng 10 năm 2010. Cũng nên nhắc lại rằng ngày 30 tháng 6 năm nay, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella làm chủ tịch tiên khởi của Hội đồng Tòa Thánh tân lập này. Đức Tổng Giám mục nguyên là chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, kiêm viện trưởng Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma.
Geneva, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề số người tị nạn gia tăng, nhưng số người được đi định cư giảm sút trầm trọng. Lên tiếng hôm 5 tháng 10 vừa qua, tại khóa họp của Ban chấp hành cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Geneva về vấn đề bảo vệ và trợ giúp người tị nạn, Đức Tổng Giám mục Tomasi đặc biệt bày tỏ quan tâm về vấn đề khước từ người tị nạn, trong đó có việc cưỡng bách hồi hương hoặc đưa họ đến những quốc gia không an toàn. Tình trạng này cho thấy những người dễ bị tổn thương không nhận được sự bảo vệ mà họ đang cần. Vị đại diện Tòa Thánh cũng phê bình sự kiện, mặc dù có những chương trình mới được đề ra, nhưng việc đưa người tị nạn đi định cư ở xa dưới chỉ tiêu đã được Văn phòng Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc đề ra. Đức Tổng Giám mục Tomasi kêu gọi Cao ủy thúc giục các nước thi hành mọi biện pháp bảo vệ người tị nạn và tôn trọng quyền của người xin tị nạn được cố vấn về pháp luật.
Vatican, Đức Thượng phụ Antonios Naguib của Giáo hội Công giáo Cốp Ai Cập phê bình sự việc nhà nước Israel đòi các tín hữu Kitô Hồi giáo và các tín đồ khác phải tuyên thệ trung thành với nhà nước Do Thái và dân chủ nếu muốn trở thành công dân Israel. Ngài gọi biện pháp này chứng tỏ sự thiếu tôn trọng của Israel đối với tự do tôn giáo một cách đầy đủ. Đức Thượng phụ Antonios cũng là tổng tường trình viên của Thượng hội đồng Giám mục Trung Đông đang tiến hành tại Vatican. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc họp báo hôm 11 tháng 10 vừa qua bên lề Thượng hội đồng Giám mục. Biện pháp trên đây của chính phủ Israel đã được đại đa số hội đồng nội các của Israel bỏ phiếu hôm 10 tháng 10 vừa qua, và quốc hội nước này sẽ thảo luận và bỏ phiếu trong thời gian tới đây. Đức Thượng phụ Antonios nói, dự luật đòi phải tuyên thệ trung thành với nhà nước Do Thái là điều mâu thuẫn hoàn toàn. Bạn không thể tuyên bố và khẳng định sự hiện hữu của một nhà nước dân chủ, một nền dân chủ, mà đồng thời bạn lại nói, trong nền dân chủ của chúng tôi áp đặt điều này. Trước đó, trong bài tường trình tại phiên họp toàn thể đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông sáng ngày 11 tháng 10, Đức Thượng phụ Antonios khẳng định rằng, đứng trước căng thẳng và bạo lực, các tín hữu Kitô tại Trung Đông phải hoạt động để bảo vệ tự do, dân chủ, hòa bình và nhân quyền của mỗi người. Chúng ta phải rời bỏ tư thế chỉ bảo vệ các quyền của Kitô hữu mà thôi, nhưng phải dấn thân bênh vực các quyền của tất cả mọi người. Đức Thượng phụ nhận xét rằng hiến pháp của tất cả các nước có tham dự viên hiện diện tại Thượng Hội đồng Giám mục này đều nhìn nhận quyền tự do tôn giáo, nhưng trong thực tế, một số nước giới hạn tự do phụng tự và một số nước khác vi phạm tự do lương tâm với những áp lực về pháp luật và xã hội để chống lại các cuộc theo đạo.
Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế phê bình kế hoạch của chính phủ Đức cắt giảm 20% ngân khoản cứu trợ, cấp thời từ 96 triệu xuống còn 76,8 triệu euro. Tuyên bố hôm 11 tháng 10 vừa qua tại thành phố Freiburg bên Đức, ông Oliver Müller, giám đốc Caritas quốc tế nói rằng, việc cắt giảm này sẽ có ảnh hưởng bi thảm, xét vì con số thiên tai gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Nhân dịp ngày do Liên Hiệp Quốc đề xướng về việc dự phòng các thiên tai cử hành vào hôm nay, 13 tháng 10, ông Müller kêu gọi các chính phủ đầu tư vào việc phòng ngừa thiên tai và nói rằng, 1 euro dành cho việc phòng ngừa có thể tiết kiệm 7 euro cho việc tái thiết. Theo ông giám đốc Caritas quốc tế, giả sử có sự phòng ngừa thì trận lụt lớn nhất thế kỷ tại Pakistan chắc chắn sẽ có số tử vong ít hơn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chiều thứ Hai 11 tháng 10 vừa qua, đã có 163 nghị phụ hiện diện trong phiên họp khoáng đại thứ Hai do Đức Hồng Y Leonardo Sangri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương chủ sự, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Đã có 6 nghị phụ ghi danh phát biểu, sau đây là một số ý chính các bài phát biểu nói trên. Vị đầu tiên lên tiếng là Đức Hồng Y Polycarp Bengo, Tổng giám mục Dar es Salaam, người Tanzania, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar. Đức Hồng Y ghi nhận rằng, mặc dù có các khác biệt văn hóa và ngôn ngữ, có tương quan nội tại giữa Giáo hội Phi Châu và Giáo hội vùng Trung Đông, đặc biệt qua trung gian Giáo hội Ai Cập là thành phần của cả hai bên. Một đàn vì các tình trạng áp bức tại một số nước vùng Trung Đông, các Kitô hữu di cư đi nơi khác sinh sống, đàn khác vì lý do học hành, công ăn việc làm hay du lịch, nhiều người trẻ Phi Châu các nước miền Nam sa mạc Sahara đi tới các nước miền Bắc như Âu Châu và vùng Trung Đông qua ngã Ai Cập. Nhiều người là các tín hữu Kitô nên khi đến các nước có đa số dân theo Hồi giáo, họ gặp khó khăn vì không được tự do sống đức tin của mình. Vì cách đây 50 năm, Hồi giáo thống trị vùng Đông Duyên Hải Ấn Độ Dương. Nhưng nhờ thư của các thừa sai giới thiệu, họ đã được các giáo đoàn địa phương tiếp đón và hội nhập một cách dễ dàng hơn. Do đó, sự cộng tác chặt chẽ giữa Giáo hội miền Nam sa mạc Sahara với Giáo hội miền Bắc Phi và Giáo hội vùng Trung Đông luôn luôn quan trọng và cần thiết cho sự sống còn của Kitô giáo trong các vùng đất này.
Nghị phụ thứ hai phát biểu là Đức Hồng Y Michael Mahoney, Tổng giám mục Los Angeles, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y cho biết Tổng giáo phận của Ngài đã tiếp đón và trợ giúp vật chất cũng như tinh thần cho tín hữu di cư thuộc tất cả các giáo hội Đông Phương, Syro, Kande, Hy Lạp, Melkit, Maronit. Đức Hồng Y đã thăm tất cả mọi cộng đoàn này và luôn luôn khích lệ họ duy trì căn tính riêng của mình. Hiệp hội Mục vụ Công giáo Đông Phương tổ chức các buổi họp 2 tháng một lần cho hàng giáo sĩ thuộc các giáo hội Công giáo Đông Phương, để các vị cầu nguyện chung với nhau, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp công tác mục vụ và nâng đỡ nhau. Tuy nhiên có một số thách đố thường xuyên không biết phải giải quyết làm sao để giúp các tín hữu Công giáo Đông Phương duy trì được căn tính của họ. Chẳng hạn có nhiều tín hữu các giáo hội này lui tới các nhà thờ Công giáo Latin và trở thành tín hữu Công giáo Latin, chứ không tham dự các lễ nghi và sinh hoạt trong các cộng đoàn của họ. Sự kiện này khiến cho họ không còn trung thành với căn tính riêng nữa. Ngoài ra khi ghi danh cho con em của họ theo học tại các trường tiểu học Công giáo, họ được giảm học phí. Vậy làm sao có thể giúp họ duy trì được tương quan sinh động với các cộng đoàn của họ? Thêm vào đó có sự căng thẳng nảy sinh từ sự kiện nhiều giáo hội Đông Phương chấp nhận cho trẻ em rước lễ ngay từ khi mới được rửa tội. Khi họ tham dự thánh lễ Công giáo Latin thì các trẻ em lại không được rước lễ. Trong toàn vùng Bắc Mỹ có nhiều học viện hay cao học Công giáo, nhưng các khóa đào tạo giáo lý viên, tu đức và phụng vụ cũng như thần học hầu như chỉ theo lễ nghi Latin Roma, hay cũng có các khóa dạy các tôn giáo như Do Thái, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo, mà ít hay không có các môn dạy thần học, phụng vụ, tu đức của các giáo hội Đông Phương. Còn có một khó khăn lớn khác, đó là làm sao giúp các Kitô hữu Đông Phương đối thoại với Do Thái giáo và Hồi giáo. Đa số các Kitô hữu Trung Đông đến Bắc Mỹ với các thái độ hay ý kiến không phù hợp với tinh thần tin mừng, dựa trên các kinh nghiệm tiêu cực mà họ đã có, nên họ khó chấp nhận tha thứ và chung sống hài hòa với các tín hữu Do Thái hay Hồi giáo. Vì thế chúng tôi tổ chức nhiều sinh hoạt đại kết và liên tôn, nhưng có rất ít Kitô hữu Trung Đông tham dự. Sau cùng, Đức Hồng Y Mahoney ghi nhận rằng thách đố lớn nhất mà Tổng giáo phận phải đương đầu với các người di dân Công giáo vùng Trung Đông hay người tị nạn Việt Nam hoặc Cuba phải bỏ nước ra đi, không phải là giúp họ sống mầu nhiệm hiệp thông giữa các Kitô hữu và giữa các giáo hội Kitô, nhưng là giúp họ đáp trả lại ơn làm chứng tá cho tin mừng bằng cách tha thứ cho các kẻ thù đã khiến cho họ phải liều mạng xa rời quê cha đất tổ để kiếm tìm hòa bình và công lý.
Nghị phụ thứ ba lên tiếng trong phiên họp khoáng đại thứ hai chiều 11 tháng 10 là Đức cha Orlando Quevedo, Tổng giám mục Cotabato, người Philippines, Tổng thư ký Liên hội đồng giám mục Á Châu. Đức cha chia sẻ kinh nghiệm hiệp thông của 25 hội đồng giám mục Á Châu, bao gồm 28 nước, trải dài từ Tây Kazakhstan cho tới Bắc Mông Cổ, từ Tây Nhật Bản cho tới Pakistan và Nam Ấn Độ, từ Indonesia cho tới Đông Timor. Tuy có các tình trạng xã hội, kinh tế chính trị, văn hóa và tôn giáo khác nhau, nhưng các giám mục Á Châu đã đạt tới một mức độ hiệp thông, huynh đệ, liên đới và cộng tác tốt đẹp. Trong các giáo hội cũng có hai lễ nghi cổ của giáo hội Đông Phương là Siro Malaba và Siro Malankara. Tuy Kitô hữu chỉ chiếm 3% trên tổng số hơn 3 tỷ dân Á Châu, nhưng bắt đầu từ năm 1974, tức từ Hội nghị Liên hội đồng Giám mục Á Châu lần đầu tiên, các giám mục đã đẩy mạnh việc hội nhập Tin mừng vào lòng văn hóa, để giáo hội thực sự là giáo hội địa phương. Một cách cụ thể đó là đối thoại với các truyền thống sinh động, các nền văn hóa và các tôn giáo khác trong thái độ khiêm tốn và yêu thương, qua phương thức các cộng đồng cơ bản. Qua đó mỗi giáo xứ và giáo phận trở thành một cộng đoàn hiệp thông, dưới sự hướng dẫn của các văn phòng mục vụ và do tác động của ơn thánh, làn sóng theo đạo và canh tân hướng tới việc truyền giáo mới, cũng như sống chứng tá môn đệ gia tăng. Dĩ nhiên trước các nghi kỵ tôn giáo và các nhóm cuồng tín đôi khi gây chết chóc bạo lực, các Kitô hữu có thể trở thành lo sợ hay nhút nhát, nhưng lời Chúa củng cố và trao ban can đảm. Hỡi đoàn chiên bé nhỏ, đừng sợ hãi. Ngoài ra tại nhiều nơi bên Á Châu không có tự do tôn giáo, vì thế phương cách duy nhất loan báo Chúa Kitô là làm chứng tá bằng cuộc sống đức tin thinh lặng, nhưng sâu xa và tràn đầy tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Chứng tá đó thúc đẩy sự hiệp thông trong giáo hội giữa các giám mục với Đức Thánh Cha và các tín hữu, để có thể đương đầu với nhiều thách đố hiện nay như hiện tượng di cư, đôi khi được gọi là nô lệ mới, ảnh hưởng tiêu cực của sự toàn cầu hóa kinh tế và văn hóa, các thay đổi khí hậu, nạn cuồng tín tôn giáo, bất công và bạo lực, tự do tôn giáo và các vấn đề luân lý sinh học đe dọa sự sống con người còn trong lòng mẹ, từ lúc thụ thai cho tới khi chết tự nhiên.
Nghị phụ thứ tư phát biểu trong phiên khoáng đại thứ hai chiều ngày 11 tháng 10 là Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng giám mục Esztergom Budapest, Hungary, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu. Đức Hồng Y ghi nhận phần đóng góp của các giáo hội Đông Phương đối với các giáo hội Tây Phương vì ánh sáng tin mừng đã do các thừa sai Đông Phương truyền bá bên Tây Phương, như kể trong sách Công vụ. Âu Châu mắc nợ Trung Đông. Vì thế các Kitô hữu Âu Châu cũng phải xét lại lương tâm xem họ đã tiếp đón các anh chị em Trung Đông di cư tới Âu Châu như thế nào, và có ý thức được các nguyên nhân đã khiến cho hàng triệu Kitô hữu phải rời bỏ quê cha đất tổ, nơi tiền nhân của họ đã sống gần 2.000 năm nay hay không. Họ đến gõ cửa con tim chúng ta và thức tỉnh lương tâm Kitô của chúng ta. Sự hiệp thông phải thúc đẩy các Kitô hữu Âu Châu di chuyển trong thế giới của ơn thánh, cũng như trong xã hội, làm việc, cầu nguyện và cố gắng chiến đấu để hiện diện hữu hiệu trong xã hội hữu hình. Mặc dầu phải chịu các buồn thương, vỡ mộng và kinh nghiệm tiêu cực, đôi khi các kỳ thị và áp lực, Kitô hữu càng phải ý thức hơn về ơn gọi của mình trong xã hội. Càng ý thức, chúng ta càng có khả năng cho thấy sức mạnh của tin mừng. Kitô hữu Âu Châu phải tự chữa lành chính mình, và với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể tái phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô đã nhận được từ Đông Phương và trao đổi quà tặng với chứng tá của chúng ta.
Vị thứ năm là Đức cha John Achelay Dale, Tổng giám mục Wellington, người New Zealand, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Đại Dương Châu. Trên bình diện địa lý, giáo hội tại Đại Dương Châu không dính dáng gì tới vùng Trung Đông, vì chỉ bao gồm Australia, Papua Tân Guinea, New Zealand và vùng Thái Bình Dương, bao gồm 6 triệu tín hữu. Tuy nhiên cũng có hai giáo hội Đông Phương chính là Menkik và Maronit, và cả Candê nữa. Chiến tranh đã khiến cho người Liban, Palestine, Ai Cập, Iraq, Kurde, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, Kitô cũng như Hồi giáo di cư sang Đại Dương Châu. Gia tài văn hóa, tôn giáo của họ được đánh giá và trân trọng. Giáo hội địa phương cũng liên đới với các khổ đau và nâng đỡ họ bằng lời cầu nguyện, cũng như các trợ giúp vật chất và tinh thần. Tuy các dấn thân đối thoại liên tôn tại Đại Dương Châu còn mới mẻ, nhưng các giáo hội địa phương có thể học được từ các Kitô hữu Trung Đông nhiều điều hay đẹp và dấn thân đối thoại với người Do Thái và Hồi giáo. Để cùng nhau chung xây hòa bình và thăng tiến các giá trị tinh thần cũng như sự thịnh vượng cho mọi người.
Nghị phụ thứ sáu phát biểu là Đức cha Raimundo Damasceno Assis, Tổng giám mục Aparecida, Brazil, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin và quần đảo Caraíbe. Đức cha nói lên lòng biết ơn của các giáo hội tại Mỹ Châu Latin và vùng Caraíbe đối với các giáo hội Trung Đông, vì gia tài kinh thánh cũng như các giáo huấn, các công đồng và chứng tá sống đức tin. Sự toàn cầu hóa và tính cách đời của các chính quyền cai trị các dân tộc châu Mỹ Latin nhiều khi dẫn tới chỗ kỳ thị vì lý do ý thức hệ chính trị cũng như ý thức hệ thần quyền, khiến cho cuộc chiến đấu cho tự do tôn giáo và tự do lương tâm trở thành điểm gặp gỡ. Chính trong bối cảnh đó, việc giáo dục và đào tạo gia đình có tầm quan trọng đặc biệt, làm sao để các giá trị Kitô và gia tài đức tin được duy trì và củng cố. Bên cạnh đó là việc đào tạo giáo dân cũng như giáo sĩ, làm thế nào để các giáo xứ trở thành các cộng đoàn hiệp thông liên đới và huynh đệ. Để được như vậy, mọi thành phần dân Chúa phải hoán cải mỗi ngày để trở thành môn đệ của Chúa và là người truyền giáo, đem Chúa Giêsu Kitô đến cho tha nhân, đặc biệt là giúp giới trẻ khám phá ra Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Tuy là con số ít ỏi, nhưng các Kitô hữu Trung Đông cũng hiện diện tại nhiều nước châu Mỹ Latin. Đức cha Damasceno Assis đặc biệt cầu mong các xung khắc giữa người Israel và Palestine mau chấm dứt, để cho hòa bình trở lại trên thánh địa là quê hương của Chúa Giêsu, và để cho hai dân tộc được sống trong an bình thịnh vượng.
Vừa rồi là phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình trình bày phép lạ thánh thể tại Regensburg, Ban Bavaria, Nam Đức.
Thứ năm tuần thánh ngày 25 tháng 3 năm 1255, một linh mục ở Regensburg thuộc bang Bavaria, Nam Đức, mang mình thánh Chúa cho một bệnh nhân đang hấp hối. Trên đường đi, khi ra tới cửa thành, cha bỗng gặp một con lạch bị nước lũ tràn ngập, chỉ còn một tấm ván mỏng manh. Vừa đặt chân lên tấm ván, vị linh mục bị trượt té và làm văng bình đường mình thánh Chúa. Trước cảnh tượng này, một nhóm tín hữu Công giáo vội vàng chạy đến cứu giúp. Họ thật cố gắng mới có thể vớt được bánh thánh. Mặc dù đây là cuộc phạm thánh ngoài ý muốn, các tín hữu Công giáo đạo đức vẫn cảm thấy đau lòng và quyết định cử hành buổi phạt tạ bí tích thánh thể. Ngay ngày hôm ấy, dân thành Regensburg khởi công xây dựng một nhà nguyện chính tại nơi xảy ra tai nạn mình thánh Chúa bị rơi. Nhà nguyện nhỏ bằng gỗ thật đơn sơ. Khi nhà nguyện hoàn tất, người ta liền đặt mình thánh Chúa. Và ngày 8 tháng 9 cùng năm 1255, Đức cha Albert giám mục sở tại làm nghi thức cung hiến nhà nguyện. Nhà nguyện được dâng kính đấng cứu thế, In honorem Salvatoris. Kể từ sau khi nhà nguyện được thánh hiến, các tín hữu Công giáo kéo đến đông đảo kính viếng nhà nguyện. Có lẽ chính vì lòng đạo đức tôn kính mình thánh Chúa của các tín hữu Regensburg mà Chúa Giêsu thánh thể đã làm một phép lạ. Phép lạ xảy ra 2 năm sau đó, tức là năm 1257, như dấu chứng khẳng định đức tin của các tín hữu Công giáo đối với bí tích tình yêu nhiệm màu. Câu chuyện diễn tiến như sau. Một vị linh mục đang dâng thánh lễ nơi nhà nguyện. Vào lúc đọc lời truyền phép rượu, vị linh mục bỗng đâm ra nghi ngờ. Ngài phân vân tự hỏi, làm sao lời do một người phàm đọc lại có sức nhiệm màu biến đổi rượu thành máu thánh Chúa Giêsu Kitô được? tâm hồn vị linh mục thật sự bị bấn loạn bởi tư tưởng gây hoang mang cho niềm tin tuyệt đối vào sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong lúc cho dự và không dơ cao chán thánh cho giáo dân thờ lạy, thì vị linh mục bỗng nghe một tiếng động nhẹ từ phía cây thánh giá bên trên nhà tạm. Đôi tay của tượng Chúa Giêsu chịu đóng đinh từ từ tiến về phía vị chủ tế và cầm lấy chén thánh dơ cao cho các tín hữu thờ lạy máu thánh Chúa. Trước phép lạ tỏ tường, vị linh mục liền quỳ sụp xuống. Niềm nghi nan giờ đây nhường chỗ cho nỗi âu lo kinh hoàng, cùng lúc nảy sinh đức tin không lay chuyển. Vị linh mục khiêm tốn xưng thú lỗi lầm, công khai xin tha thứ và cảm động khóc ròng. Như dấu hiệu chứng nhận lòng sống hối và đức khiêm tốn của vị linh mục, Đức Giêsu cứu thế đã hạ đôi tay xuống và đặt chén thánh vào đôi tay vị linh mục. Kể từ sau phép lạ thánh thể trên đây về mầu nhiệm truyền phép, nhà nguyện trở thành nơi hành hương dấu ái của các tín hữu Công giáo thành Regensburg, cũng như của toàn nước Đức. Mỗi lần đến kính viếng nhà nguyện, các tín hữu Công giáo thường quảng đại dâng cúng tiền bạc cũng như lễ vật. Năm 1620, chính quyền thành phố khởi công xây cấp một thánh đường lớn bên cạnh nhà nguyện nhỏ, và nhà nguyện nhỏ cũng được sửa lại bằng đá. Đức giám mục giáo phận giao cho các tu sĩ dòng thánh Augustino trông coi nhà thờ và nhà nguyện. Các tu sĩ có nhiệm vụ lo phần phụng vụ, đọc kinh nguyện và phục vụ các tín hữu hành hương. Các vị chu toàn bổn phận cho đến năm 1803 là năm bị tục hóa. Đến năm 1838, nhà thờ bị hư hại rồi bị tàn phá bình địa. Nhưng nhà nguyện nhỏ nơi diễn ra phép lạ thánh thể vẫn tiếp tục kiên cố với thời gian. Nhà nguyện được tu sửa và trang hoàng thật đẹp. Ngày 18 tháng 9 năm 1855, Đức cha Valentino tái thánh hiến nhà nguyện. Ngày nay nhà nguyện có bị cũ đi, nhưng cây thánh giá với tượng Chúa Giêsu làm phép lạ vẫn còn đó, như dấu chứng đức tin kiên vững của các tín hữu Công giáo Đức. Họ thường xuyên đến kính viếng nhà nguyện và thờ lạy Đức Giêsu Kitô thánh thể ẩn náu trong nhà tạm. Đọc lời Chúa trong Tin mừng theo Thánh Matthew. Đức Giêsu bảo các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, rồi người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Đức Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, ma đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người, thưa Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy. Đức Giêsu bảo ông, cứ đến. Ông Phêrô từ trên thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên, thưa Thầy, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng, những kẻ ở trong thuyền bái lạy Đức Giêsu và nói, quả thật, Thầy là con Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài, những vấn nạn chung quanh biến cố Chúa Giêsu sống lại.
Trong lịch sử Bách Hải Giáo hội Kitô tại Liên Xô có thuật lại rằng, trong một buổi học tập chính trị do các đảng viên Cộng sản tổ chức tại một thành phố không xa thủ đô Moscow, một cán bộ thao thao diễn giảng trong 2 tiếng đồng hồ trước cử tọa đông đảo. Ông đưa ra những bằng cớ chứng tỏ Thiên Chúa không thể hiện hữu và cũng chẳng bao giờ hiện hữu. Cuối bài học, cán bộ hỏi xem có ai thắc mắc hoặc muốn góp ý kiến thêm điều gì hay không. Bây giờ một nông dân đơn sơ chất phác giơ tay xin phép tiến lên bục cao. Cán bộ giảng huấn đồng ý. Lên tới bục, người nông dân chậm rãi quay về phía đám đông thính giả. Ông giang hai tay ra và hô lên, Chúa Kitô đã sống lại. Tức thì toàn thể dân chúng hiện diện, 100 người như một đều hô lên, phải, Chúa Kitô đã sống lại thật. điều gì đã xảy ra sau đó cho người nông dân can đảm kia? Ai cũng có thể đoán được dễ dàng, ông ta bị lưu đày tới một trại lao động cải tạo ở miền Siberia giá lạnh. Kính thưa quý vị thính giả, đối với những người theo chủ thuyết vô thần, Thiên Chúa không hiện hữu và biến cố Chúa Giêsu Kitô sống lại càng là điều mê tín do con người bày đặt ra. Qua dòng lịch sử cũng đã từng có nhiều người chối bỏ việc Đức Kitô sống lại. Họ đưa ra nhiều lý chứng để phủ nhận chân lý vốn là nền tảng của Kitô giáo. Hôm nay chúng tôi xin đề cập tới và giải đáp các vấn nạn này. Lập luận thứ nhất cho rằng việc Chúa Giêsu Kitô sống lại chỉ là ảo giác của các môn đệ Chúa. Theo chủ trương này thì các môn đệ của Đức Kitô có lòng nhiệt thành say mê Ngài, đến độ họ không thể chấp nhận sự kiện sư phụ của họ bị sự chết đè bẹp và phải chịu chung một số phận như các phàm nhân khác. Họ nghĩ rằng Ngài đã không chết vĩnh viễn vì Ngài đã sống lại sau đó. Vì vậy, nơi các môn đồ Đức Kitô đã xảy ra hiện tượng ảo giác tập thể. Niềm tin của họ mạnh đến độ họ xác tín người ta đã gặp Ngài sống lại. Ví dụ như những phụ nữ thánh thiện vốn là những người nhạy cảm, họ tưởng tượng đã gặp thấy Ngài vẫn còn sống. Rồi đến các tông đồ nhiệt thành nhất cũng có cùng một xác tín đó. Rốt cuộc tất cả các môn đệ khác cũng đều chấp nhận như vậy.
Thật ra, lối giải thích trên đây rất cổ xưa. Giả thuyết này cũng là điều mà những người đa nghi, trước tiên là các tông đồ, đã nghĩ ra khi nghe các phụ nữ thánh thiện kể lại họ đã gặp Chúa phục sinh. Tiếp đến, nhà cầm quyền La Mã cũng nghĩ như thế. Rồi đến phần lớn những người đa nghi qua các thế kỷ, ví dụ như Renan vào thế kỷ 19. Ông cho rằng hình ảnh Đức Kitô còn sống mạnh mẽ trong tâm hồn các tín hữu đến độ họ tin rằng họ còn nhìn thấy Ngài tận mắt. Chính niềm tin đã tạo ra hình ảnh đó, chứ hình ảnh này không phải là thực tại. Vấn nạn trên đây đã bị bác bỏ hàng trăm lần trong lịch sử. Lý do vì sau khi Đức Kitô chết, các môn đồ đâu còn tin tưởng mạnh mẽ nữa. Trái lại, họ ở trong tình trạng thất vọng, chán nản và khiếp đảm khi thấy sư phụ của họ bị chết thảm thương như vậy. Có thể nói họ đã đánh mất niềm tin. Tông đồ Thomas là thí dụ điển hình cho thái độ cứng lòng tin ban đầu của các môn đệ. Ai cũng biết ông chậm tin và chỉ tin khi thấy rõ bằng chứng. Mặt khác, chính ý tưởng sống lại cũng là điều xa lạ đối với con người thời đó, nơi những người Do Thái, bắt đầu từ những người Sadduceo, cũng như nơi những người Hy Lạp mà chúng ta thấy rõ qua cuộc gặp gỡ của họ với Thánh Phaolô ở hội trường Areopage thành Athens. Dẫu sao, ngày nay giả thuyết ảo giác tập thể hầu như không còn được nhắc đến nữa vì người ta đã đưa ra nhiều giả thuyết khác dễ chấp nhận hơn.
Vấn nạn thứ hai của những người cho rằng các tông đồ là những người lường gạt, họ thủ tiêu xác Chúa Giêsu và dựng đứng lên một câu chuyện Chúa sống lại, để làm cho người ta tin rằng sư phụ của họ không bị thảm bại vĩnh viễn, nhưng đã chiến thắng được sự chết. Giả thuyết này cũng rất cổ xưa nhưng không đứng vững. Nếu sự việc Chúa sống lại không có các bằng cớ vững chắc mà chỉ là chuyện bịa đặt thì chắc chắn từ lâu người ta đã vạch trần được sự lường gạt của các tông đồ và những người này sẽ bị nhạo cười. Nhưng sự thực còn đó, các nhân chứng đã làm chứng về sự thực họ đã thấy tận mắt và đã chịu chết để minh chứng sự thật đó. Người ta đâu có ai chịu chết vì muốn bênh vực một điều bịa đặt. Vấn nạn thứ ba của những người cho rằng việc Đức Kitô sống lại là một huyền thoại do các cộng đồng Kitô tiên khởi tạo ra. Luận đề này có vẻ tinh vi hơn những giả thuyết trên đây và do những người chủ trương các trường phái bên Đức khai triển và giải thích dựa trên điều gọi là Formgeschichte, lịch sử hình thái. Luận đề này được xướng lên vào cuối thế kỷ 19 và phổ biến trong thế kỷ 20. Người ta cho rằng Đức Kitô sống mạnh mẽ trong tâm hồn các tín hữu trong những thế hệ đầu tiên. Ngài sống mạnh đến độ làm cho lòng sốt sắng của tín hữu được biểu lộ qua những lối diễn tả tưởng tượng, những câu chuyện đầy huyền thoại, và dần dần những huyền thoại ngụ ngôn trở thành những câu chuyện có tính chất lịch sử thực sự. Từ đó đã phát sinh những trình thuật về những cuộc hiện ra, những cuộc gặp gỡ giữa Chúa với các môn đệ sau khi phục sinh. Những cuộc đối thoại được trang điểm bằng những hình ảnh, và thế là bối cảnh toàn diện được vẽ ra với thời gian, những văn bản đó dần dần được đưa vào truyền thống tông đồ, và thế là chúng được coi như có giá trị chứng từ lịch sử.
Luận đề trên đây quả thật là tinh vi, vì trong thực tế đã có bao nhiêu là câu chuyện được ghi vào sử sách và được coi như tài liệu lịch sử có thực. Nhưng thực ra, đó chỉ là những nét độc đáo trong văn thơ được người ta biến thành sử liệu. Ví dụ như bài ca Roland đã kéo dài tiểu sử của Hoàng đế Charlemagne. Trong luận đề trên đây, người ta thấy có ảnh hưởng chủ thuyết duy tâm của Đức. Theo thuyết này, biên giới giữa điều tưởng tượng và sự thật không còn nữa. Dĩ nhiên là lối giải thích này từ lâu đã được các nhà chú giải tranh luận. Người ta gọi những đoạn kinh thánh không có tính cách sự thật lịch sử là Midrash. Tuy nhiên, cần phải nhận rằng sự phân loại này có giới hạn, vì từ lâu người ta đã đặc biệt chứng tỏ rằng không có lý do gì để gọi các văn bản phúc âm, các văn bản của các thánh tông đồ là Midrash. Và lại, chúng ta cũng cần phải nhắc lại rằng những chứng nhân đã thấy Chúa phục sinh, họ chịu chết để làm chứng cho những điều họ thấy. Người ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy họ không hề nghi ngờ về những sự kiện đó khi bị đe dọa giết chết. Không ai chịu chết vì một giả thuyết tưởng tượng, nghĩa là không ai chịu chết để bảo vệ một Midrash, một câu chuyện ngụ ngôn có tính cách giáo huấn.
Vấn nạn thứ tư chống mầu nhiệm Chúa sống lại là của những người cho rằng các dữ kiện liên quan đến sự phục sinh của Chúa chỉ có ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Vấn đề này là một phát minh gần đây với mục đích mặc cho sự sống lại của Đức Kitô những chiều kích nhân trần để dễ được người ta chấp nhận hơn. Những người chủ trương giả thuyết này cho rằng sự việc các tông đồ và các môn đệ rao giảng sự sống lại của Chúa Kitô đó chỉ là một kiểu nói của các vị mà thôi, và vì thế cần phải hiểu câu nói Chúa sống lại theo nghĩa tượng trưng, nghĩa là một kiểu nói bóng bẩy nhằm diễn tả niềm tin mạnh mẽ đối với tính cách trường cửu của sứ điệp Kitô. Cần phải đọc các trình thuật cuộc sống lại của Chúa như những bản tuyên xưng đức tin, những tiếng kêu xuất phát từ con tim được diễn tả qua những thành ngữ bóng bẩy tượng hình. Chính danh từ sự sống lại cũng phải được hiểu là sự duy trì lòng ngưỡng mộ vô biên đối với Đức Kitô, chứ không có nghĩa là một sự thật lịch sử. Vì thế, đừng tìm những bằng chứng về sự sống lại hoặc dùng sự kiện mổ trống để chứng minh Chúa sống lại, vì chứng minh như thế là uổng công vô ích. Và cũng không nên coi sự sống lại là một phép lạ, trái lại chỉ nên nhấn mạnh đến chiều kích tượng trưng của các trình thuật đó mà thôi. Lối giải thích tượng trưng trên đây đã bị nhiều người phê bình. Tại sao chỉ coi các văn bản cổ xưa là có tính cách tượng trưng mà không áp dụng cùng phương pháp như vậy cho các văn bản gần đây hơn? Tính cách khách quan vốn là quy luật của mọi thời đại, chứ không phải chỉ có ở thời đại gần đây mà thôi. Và tại sao người ta chỉ ưu tiên áp dụng việc giải thích tượng trưng cho các văn bản kinh thánh, mà lại không muốn áp dụng cùng một đường lối đó cho các văn bản lịch sử cùng thời? Tại sao lại coi các tài liệu lịch sử cùng thời với các văn bản kinh thánh Tân Ước là tài liệu lịch sử đích thực, trong khi đó lại coi những trình thuật về cuộc phục sinh của Chúa Kitô chỉ có tính cách tượng trưng mà thôi? Một nhận xét khác cũng cần nêu lên ở đây. Thường thường cần phải mất một thời gian dài để một lối giải thích tượng trưng được xuất hiện. Ví dụ, phải mất hơn một thế kỷ để những sự kiện và hành động của Roland, cháu của Hoàng đế Charlemagne, được ghi vào trong bối cảnh tượng trưng của bài ca của Roland. Thế mà chúng ta biết, người ta bắt đầu nhận thực rằng các văn bản phúc âm đầu tiên, ít là những nguồn mạch, những đoạn trình thuật rời sau này họp thành toàn bộ sách phúc âm, đã được viết ra trong khoảng 20 năm, có thể là ngắn hơn nữa, sau khi Chúa Kitô qua đời. Vì thế, việc giải thích các sự kiện đó theo nghĩa tượng trưng không có thời giờ để xuất hiện. Những nhân chứng trực tiếp về cuộc đời của Chúa Kitô, những người đã chia sẻ những thăng trầm trong cuộc sống của Ngài và biết hoàn cảnh cái chết của Ngài, những người đó còn sống sót cho đến những năm đầu tiên của thế kỷ thứ hai. làm sao những người đó lại không có phản ứng trước sự tượng trưng hóa cuộc sống lại của Chúa?
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã cho công bố tông thư tự sắc của Ngài về quyết định thành lập Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Geneva, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề số người tị nạn gia tăng, nhưng số người được đi định cư giảm sút trầm trọng. Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế phê bình kế hoạch của chính phủ Đức cắt giảm 20% ngân khoản cứu trợ cấp thời từ 96 triệu xuống còn 76,8 triệu euro.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 12.035 kiloxit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kiloxit, tức là 16m88 và 15.235 kiloxit, tức là 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.